Huyền Thiên, chương 72, đầu heo lỗ mũi hướng lên trời. Góc truyện audio.com, Lôi Hoành ngồi ở giữa tổ trù bị, vừa nhìn thấy Dương Thiên Lôi đến không chỉ cùng với Trương Tử Hàm mà còn có cả Sở Hương Hương, trong mắt nhất thời hiện lên quang mang gian ngoan âm độc, trong lòng đối với Dương Thiên Lôi càng chán ghét thêm vài phần. Bản thân mình dáng vẻ đường đường, phong lưu phóng khoáng, vô luận là tư chất hay thân thế đều vượt lên hạng nhất, nhưng khổ công theo đuổi Trương Tử Hàm mấy năm, lại không một chút tiến triển. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là công chúa hoàng gia Sở Hương Hương không biết vì sao cũng đi cùng Dương Thiên Lôi. Hừ, ngu ngốc, để cho ngươi đắc ý thêm một lát nữa đi, dám đối đầu cùng lão tử, vậy đừng trách lão tử ra tay độc ác. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi đó, con mẹ nhà người, Lôi Hoành mắng thầm trong lòng. Chỉ là tên cầu nhật này dù thế nào cũng không thể ngờ rằng, mình ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Càng bi kịch chính là, hắn đã triệt để đắc tội một người bây giờ tạm thời yếu đuối, nhưng cũng là người hắn vĩnh viễn không thể đắc tội. Hắt xì, sao thế nhỉ, tên nào dám nguyền rủa ca? Dương Thiên Lôi dẫn theo hai đại mỹ nữ, ngay giữa lúc mọi người đang vô cùng ngưỡng mộ và đổ kỵ, không hiểu sao hắt xì một cái. Sau khi ngồi xuống, cũng không lâu lắm, trọng tài liền bước lên đài chủ tịch tuyên bố trình tự thi đấu ngày hôm nay, đồng thời giải thích nói, để bảo đảm tiến độ thi đấu hoàn thành đúng theo mong muốn, trận giữa Dương Thiên Lôi và Hoàng Phi Long cũng được an bài luôn trong ngày hôm nay. Đồng thời còn nói thêm, để tỏ thái độ khiển trách Dương Thiên Lôi vì dùng linh dược nên đặc biệt an bài hắn tiến hành hai trận thi đấu. Tiểu Lôi, giữ gìn thực lực đó. Ngay khi đến phiên Dương Thiên Lôi lên sàn đấu, Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói. Hiện tại nàng tuy rằng có lòng tin tuyệt đối với Dương Thiên Lôi, nhưng liên tục thi đấu hai trận lại vẫn như trước khiến nàng có chút lo lắng. Yên tâm đi, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Dưới ánh mắt soi mói khắc thường của mọi người, hai chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh. Ầm, ầm, hai tiếng nổ lớn bạo phát dưới chân hắn. Hắn vẫn như trước bằng vào lực lượng thân thể đạp nứt mặt đất cứng rắn dưới chân, cả người như thiểm điện bay lên rồi hạ xuống với tốc độ kinh người. Cuồng bạo, so với ngày hôm trước càng cuồng bạo hơn. Khuôn mặt thanh tú của hắn mang theo một tia bất kham, ánh mắt như kiếm sắc bén, một cỗ khí tức phóng khoáng từ trên người hắn phát ra. Vừa xuất hiện đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Linh dược cái con bà ngươi, ca cho các ngươi mở rộng tầm mắt cái gì gọi là thực lực. Toàn thân Dương Thiên Lôi giống như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, khiến cho không một ai dám nhìn gần. Ánh mắt như kiếm, mang theo một tia khiêu khích và khinh thường, lướt qua đối thủ trước mắt nhìn thẳng khuôn mặt kinh ngạc của Lôi Hoành. Cười nhạo sao, các ngươi tiếp tục cười nhạo đi, khinh thường sao, các ngươi tiếp tục khinh thường đi, linh dược thì sao, nếu linh dược có thể vĩnh viễn thay đổi thể chất của ca, xem các ngươi còn có dám gì có thể đánh. Huống chi ca căn bản không có dùng linh dược, chỉ có điều ca không muốn mấy tên cầu nhật các ngươi biết nhiều quá mà thôi. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa, thanh âm trọng tài vang vọng khắp cả đôi đài, tiếng ồn ào, náo động của mọi người nhất thời lắng dịu xuống. Dương Thiên Lôi và đối thủ Sử Ngạn Hoa cùng khẽ gật. Góc truyện audio.com, đầu, vẻ mặt Sử Ngạn Hoa rất thận trọng, nguyên bản hắn vẫn cho rằng Dương Thiên Lôi là vận chó. Một tinh giả cấp 3 vô luận như thế nào cũng không có khả năng lọt vào top 25 cường giả. Thế nhưng lúc này, khi hắn thực sự đối mặt với Dương Thiên Lôi, hắn liền cảm nhận được một loại khí tức vô cùng cường đại. Mặc dù là hôm trước đối mặt với Phong Mã Nghiêu cũng không có kinh khủng như vậy. Tốt, trận đấu bắt đầu, sau tiếng hét lớn của trọng tài, Sử Ngạn Hoa tức giận gầm lên một tiếng, tinh thần lực bàng bạc nhất thời điền cuồng vận chuyển. Từng đạo khí tràng kỳ dị trong nháy mắt tập trung về phía Dương Thiên Lôi. Thân hình hắn hơi nhoáng lên, rút kiếm ra thoáng chốc sau thân hình dần biến thành từng đạo kiếm ảnh vây quanh Dương Thiên Lôi. Mà Dương Thiên Lôi tựa hồ căn bản không có ý niệm rút kiếm trong đầu. Thương Viêm kiếm vẫn ở sau lưng như trước, hắn vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Dương Thiên Lôi cảm thấy khí trường đến từ các phương hướng khác nhau, giống như một gốc cây có nhiều rễ dài, dần dần trói buộc quanh thân thể mình. Đối phương hiển nhiên là tinh giả hệ mộc, khí tràng cũng không thể tạo thành thương tổn gì cho tinh giả thế nhưng khí tràng cường đại lại có thể khiến cho tinh giả sinh ra cảm giác bị trói buộc. Đó là một loại dùng niệm lực gây ảnh hưởng. Thế nhưng, đối với Dương Thiên Lôi mà nói, đây chỉ có thể coi là một loại cảm giác muốn thực sự ảnh hưởng đến hắn, chí ít tinh giả tên gọi Sử Ngạn Hoa trước mắt này còn không làm được. Mặc cho Sử Ngạn Hoa giống như là hồ điệp bay lượn xung quanh mình, Dương Thiên Lôi như trước vẫn không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt sắc bén của hắn càng lúc càng sáng hơn mà thôi. Đúng lúc này, khi Sử Ngạn Hoa cảm thấy khí tràng thiên đằng quấn của mình đã phát huy đến cực đỉnh, chân chính phát ra sát chiêu, đột nhiên xảy ra biến hóa. một kiếm tràn ngập tinh thần phấn chấn ngoan cường, sinh cơ và cuồng bạo nhanh như thiểm điện công về phía sau lưng Dương Thiên Lôi. Toàn phong thối, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, chiêu thức võ đồ thuần túy, lực lượng thân thể thuần túy, thân hình bỗng nhiên xoay tròn, bay lên trời. Một chiêu toàn phong thối, xoay tròn 360 độ, cơ bắp, gân mạch toàn thân dĩ nhiên trong nháy mắt ngưng thành một thể, cực kỳ chuẩn xác giống như cây roi quất thẳng vào tay cầm kiếm của Sử Ngạn Hoa. Ba, một tiếng thanh thúy vang lên, trường kiếm trong tay Sử Ngạn Hoa nhất thời vụt bay ra, toàn thân dưới cơn trùng kích thật lớn khiến bị xoay tròn. Ngay đó, trên mông truyền đến một hồi đại lực, Sử Ngạn Hoa căn bản không kịp phản ứng, toàn thân liền bị đá bay ra ngoài lôi đài. Một chiêu, chỉ một chiêu, rất chuẩn xác, rất mạnh mẽ, vừa đúng một chiêu, tuy rằng bởi vì không chứa tinh thần lực, lực sát thương tương đối nhỏ, nhưng lại đá bay đối thủ ra ngoài lôi đài, vì vậy thu được toàn thắng. Khắp cả lôi đài, hoàn toàn yên tĩnh, Dương Thiên Lôi thắng, thanh âm trọng tài vang lên, dưới lôi đài nhất thời bùng phát tiếng hoan hô vang dội. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng bật người một cái, liền về tới bên cạnh Trương Tử Hàm. Lão đại, xin lỗi. Phong Mã Ngưu bỗng nhiên đỏ mặt nói. Xin lỗi, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, có chút không hiểu. Ngày hôm trước ta nghĩ lão đại dùng linh dược thi đấu, cho nên. Phong Mã Ngưu áy náy nói. Ngày hôm trước ta đúng là sử dụng linh dược. Dương Thiên Lôi mỉm cười, vô tình nói. Không phải, điểm ấy ta, gocchuyenaudio.com. Biết, linh dược có thể thay đổi thể chất của một người, nhưng vĩnh viễn không có khả năng thay đổi ngộ tính và thiên phú của người đó, càng không thể giúp cho lực lượng kéo dài. Mà trận đấu ngày hôm nay cho thấy, ngộ tính và thiên phú của lão đại ngươi người thường căn bản khó có thể với tới. Nếu ta đoán không sai, cơ thể của lão đại, gân mạch thậm chí màng da hẳn là đều đã được rèn luyện đến cảnh giới đỉnh phong. Chuyện tiên hiệp, ý nghĩ của Phong Mã Ngưu cũng là suy nghĩ của mọi khán giả. Dương Thiên Lôi đã dùng thực lực chân chính của hắn bịt miệng bất luận kẻ nào. Khinh thường và chế giễu do linh dược mang đến, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, còn lại trong lòng mọi người chỉ có kinh ngạc và hâm mộ. Đã từng là đệ nhất thiên tài của học viện Cực Dương, sau 6 năm, rốt cục trên trán hắn lại rực rỡ ánh hào quang. Tuyển thủ thi đấu, Dương Thiên Lôi, Hoàng Phi Long, lên đài. Gót chân Dương Thiên Lôi còn chưa đứng vững đã nghe trọng tài lớn tiếng hét. Kháo, quên mất trận này vẫn là ca. Sớm biết vậy đã không xuống, Dương Thiên Lôi phiền muộn nói, lần thứ hai nhảy lên lôi đài. Hoàng Phi Long vốn có thêm một cơ hội thi đấu, lòng tự tin mãnh liệt không gì sánh được. Hắn tin tưởng, bằng vào tu vi cảnh giới tinh giả cấp 5 đại thành của mình, chiến thắng Dương Thiên Lôi tuyệt đối là không vấn đề gì. Dù sao ngày hôm trước Dương Thiên Lôi cũng là dùng linh dược. Nhưng vừa rồi khi thấy Dương Thiên Lôi hóa chân thành cây roi, thể hiện ra thiên phú kinh người và lực lượng cường bạo, tín niệm tất thắng vừa rồi của hắn, liền xảy ra biến hóa kịch liệt. Bất quá, nghĩ tới mình vừa có được thổ long thuẫn, ánh mắt hắn lại lần thứ hai trở nên kiên định hơn. Ồ, tấm chắn không tồi nha. Khi Dương Thiên Lôi thấy thổ long thuẫn trong tay Hoàng Phi Long tàn mắt ra hào quang vàng kim óng ánh, bỗng nhiên cười cười nói. Ta biết ai đưa cho ngươi. Vốn Hoàng Phi Long thay đổi một tấm chắn, Dương Thiên Lôi cũng không có cảm giác gì. Nhưng ngay khi Hoàng Phi Long lên sân khấu liền biểu hiện một tia do dự, cùng lúc ánh mắt nhìn về phía Lôi Hoành, một lần nữa lại tràn đầy dáng vẻ tự tin, khiến Dương Thiên Lôi nghĩ tới có chuyện gì đó nên mới có ý nói. Người biết, đương nhiên, chính là ngày hôm qua khi trận đấu của chúng ta kết thúc, tên gia hỏa đầu heo lỗ mũi hướng lên trời gọi là gì nhỉ? Lôi Hoành, Lôi thiếu gia. Hoàng Phi Long vô ý thức đáp. Đúng đúng đúng, chính là hắn, trí nhớ của ngươi thật tốt a. Vừa nói đầu heo lỗ mũi hướng lên trời, ngươi liền biết là ai. Ha ha ha, ha ha ha, đám người nhất thời nhao nhao cười rộ lên, ví von này của Dương Thiên Lôi thực sự là quá hình tượng rồi. Lôi Hoành trong mắt tuyệt đại đa số người là một kẻ cậy tài khinh người, tự cao tự đại, tùy tiện vô phép, xem mọi người trong thiên hạ đều là kiến hôi. Bất quá, người này tuy rằng vô sỉ, nhưng ngại thực lực hắn cường đại và thế lực gia tộc hắn, nên không ai dám trực tiếp khiêu khích mà thôi. Dương Thiên Lôi đã nói ra được tâm ý của tất cả mọi người, nhất là những người đã từng bị Lôi Hoành khi dễ càng cười lớn hơn. Sắc mặt Lôi Hoành lập tức biến thành xanh mét, vô cùng phẫn nộ, khiến hắn gần như không nhịn được mà xuất thủ. Nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc, hơn nữa, qua ngày hôm nay, căn bản cũng không tới phiên mình xuất thủ, cần gì phải cấp bách nhất thời. Trong mặt dần hiện ra một tia âm hiểm, Lôi Hoành mạnh mẽ nhịn xuống. Để tên, gocchuyenaudio.com, ngu ngốc này đắc ý thêm một lúc, đợi lát nữa ta xem ngươi còn đắc ý được không. Trọng tài ra lệnh một tiếng, trận đấu rốt cuộc bắt đầu. Những tiếng bàn tán cười nói xôn xao cũng dần dần an tĩnh xuống. Hoàng Phi Long quát nhẹ một tiếng, thổ long thuẫn nhất thời tàn mát ra quang mang chói mắt. đồ án phức tạp trong tấm chắn tựa hồ sống dậy, bên trong loáng thoáng biến ảo thành một con cự long màu vàng đất dường như có sinh mệnh quẫy động ngay giữa lòng thổ long thuẫn. Cảm nhận được khí thức cường đại từ thổ long thuẫn tản mát ra, Dương Thiên Lôi chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, thân hình hơi cong lên, nhìn thẳng Hoàng Phi Long giống như con rùa đen đang núp sau thổ long thuẫn. Hoàng Phi Long vẫn không nhúc nhích, hai chân đứng hình chữ bát, thổ long thuẫn thủ hộ trước người. Cả người như tòa núi cao, phảng phất như cùng thiên địa hợp thành một thể. Ngay cả Dương Thiên Lôi cũng không nhìn ra bất luận sơ hở gì, hoàn toàn là một tư thế phòng thủ kiểu địch bất động, ta cũng bất động. Hai người cứ thế trầm mặc nhìn nhau tới một phút đồng hồ. Dương Thiên Lôi rốt cuộc đi đầu phá vỡ thế bế tắc. Keng, rút kiếm, tung người, xuất kiếm, một loạt hành động liên tục lưu loát như nước chảy mây trôi, không chút nào ngăn trở. Một kiếm vẫn như trước, đơn giản, cuồng bạo, không mang theo chút tinh thần lực nào. Vẽ ra một đường ngắn ngủi mấy thước, thương viêm kiếm màu huyết hồng hóa thành một dải lụa hồng rực như xé rách hư không. Bùng, một tiếng nổ long trời lở đất, thổ long thuẫn bỗng nhiên tản mát ra quang mang màu vàng đất càng rực rỡ chói mắt hơn. Hoàng Phi Long không lùi mà tiến tới, vung thuẫn quét ngang, đồng thời tay phải đã vận lực từ trước giờ phát kiếm lúc này cũng vung kiếm lên chém về phía Dương Thiên Lôi. Trong đám người truyền đến một trận kinh hô. Tuy rằng sớm biết trận đấu này sẽ oanh oanh liệt liệt nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, không động thì thôi, khẽ động liền khiến người kinh tâm động phách. Thuộc tính cường hãn của thổ long thuẫn chính là điều Dương Thiên Lôi cảm thấy ngoài ý muốn. Một kiếm này, Dương Thiên Lôi tin tưởng so với công kích ngày hôm trước còn mạnh hơn nhiều. Nhưng không ngờ, Hoàng Phi Long lại có thể ngăn chặn dễ dàng như vậy. Không những thế, hắn còn có thể trong nháy mắt nắm được cơ hội xuất thủ phản công. Trong nháy mắt điện quang hỏa thạch ấy, Dương Thiên Lôi lập tức phán đoán ra phương vị sát chiêu chân chính của Hoàng Phi Long. Thân thể hắn bỗng điên cuồng vặn vẹo, phảng phất hóa thành loài rắn không xương, lấy tốc độ và sự mềm dẻo kinh người đứng bật lên. Sau lúc cực kỳ hung hiểm tránh thoát một kiếm của Hoàng Phi Long, thân thể Dương Thiên Lôi bỗng nhiên bắn lên, vọt qua một bên. Một kích của Hoàng Phi Long không trúng liền khôi phục lại bộ dáng lúc đầu, lui lại phía sau tấm chắn. Tĩnh thì giống như rùa đen rụt đầu, khiến người ta không thể nào hạ thủ. Động thì như độc xà xuất động, sắc bén hung ác, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngay cả Trương Tử Hàm cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nếu như Dương Thiên Lôi phản ứng chậm một chút, hoặc là thân thể rèn luyện không đạt tới cảnh giới đỉnh phong, lúc này khẳng định Dương Thiên Lôi đã chết không toàn thây. Cách Trương,